Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Mách nước giùm thầy coi, thầy là bí rồi đó. Làm sao? Sám hối hả? Sám hối thì cũng phải phát nguyện. Mà cái bà này bán gì là phát kiểu gì, nguyện kiểu gì? Vài ba bữa rồi trở lại đường cũ nữa, lúc đó phát làm sao? Thật sự thầy không biết, không biết phải làm như thế nào. Nhưng mà thầy suy nghĩ hoài, như vậy có chăng là thần linh chứng giám cái lời thề của bà này? Có không? Có không quý vị? Chắc chắn là có. Ở đây chúng ta không có nói thần linh thần liết gì hết, mà chúng ta chỉ hiểu một cách bình thường, đó là có những chúng sanh ở những cảnh giới khác mình đang sống chung với họ. Họ chưa siêu thoát, thậm chí họ còn ngồi kế mình nghe thuyết pháp nữa đó. Bác nhìn coi có không, nhìn bên cạnh có không? Chắc không, chắc có không? Có. Ở trong kinh nói rồi, sau khi chúng ta chết, ở kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, con người ta sẽ chuyển sang một đời sống mới, ở một cái thân mới. Thân đó gọi là thân trung ấm. Và tuổi thọ của thân trung ấm là bao lâu? 49 ngày theo quan niệm của Đại Thừa Phật Giáo. Thì suốt 49 ngày thân trung ấm này đi đâu? Giật giờ giật dưỡng. Cho nên chúng ta tạo phước, chúng ta hồi hướng cho thân trung ấm trong giai đoạn này rất hữu hiệu, để cho họ thấy được đâu là nơi nương tựa để họ quay về. Cái thân trung ấm nó như vậy. Huống chi những chúng sanh chưa siêu thoát, khi chết oan chết ức, chết vì hận thù đâu có siêu, không có siêu thoát đâu á, nó còn phản phất đâu đây. Thì lúc bây giờ mình sống chung với họ, một tấc đất chúng ta ở là bao nhiêu xương máu của những người khai sơn, phải không? Những người khai phá vùng đất này là bao nhiêu thế hệ rồi, suốt qua mấy ngàn năm xương máu họ còn đây, và vì những cái hận thù họ chưa thể siêu thoát, mình sống chung với họ. Thỉnh thoảng quý vị cảm thấy đi tới một chỗ lạ, mình chóng mặt, mình nhức đầu hay là gì, không phải bệnh đâu, mà do sự phản ứng của tâm linh ở những cái dòng hồn chưa siêu thoát này. Họ cảm thấy mình đi tới, mình giành chỗ ở của họ, họ phản ứng lại. Quý vị biết họ bám vào đâu? Bám vào chồi cây, vào ngọn lá, vào những phiến đá, vào những chỗ gì họ có thể bám được, họ bám ở đó. Cho nên chúng ta tới chỗ đó chúng ta ngồi là tốt nhất. À, Di Đà Phật, tôi Bành Thị Tám tới đây có những công chuyện đòi nợ, bắt ghen, vô tình đụng phải ai, xin quý vị lượng thứ cho. Quý vị biết không, thật ra họ vẫn có cái đời sống âm thầm của họ, và họ tham sân giống y như mình. Cái nghiệp của họ sân hận hơn mình nhiều, cho nên họ mới không siêu. Do đó mình tới họ ghét lắm, họ bực mình lắm. Do đó mình phải nói trước với họ: xin lỗi quý vị, tôi tên gì đó, tôi tới đây vì những cái mục đích gì, trong khoảng thời gian bao lâu. Nếu lỡ có đụng chạm hay làm gì đó quý vị không vừa lòng, mong quý vị bỏ ra, bỏ qua. Chúng tôi không có cố ý tới đây để làm phiền quý vị. Mình cứ khởi cái tâm niệm như vậy, đảm bảo bình yên. Họ cảm nhận được hết, tại vì họ đón nhận mình như một người bạn. Đằng này song song vô trong nhà ta, mình biết họ là ai. Bây giờ là tự nhiên có mấy người cái nhà vô nhà mình biết họ là ai. Trời, lập tức mình làm gì? Nhấc điện thoại lên gọi 113, phải không? Còn hai, mình gọi xe cấp cứu tới, mấy người nó bị tâm thần. Họ cũng y như vậy, cái cảm nhận của họ cũng vậy. Họ không biết mình tới với mục đích gì, cho nên tốt nhất mình nói trước với họ để có sự thông cảm. Họ cũng thành lập tổ dân phố giống mình vậy đó, lâu lâu họ hợp tổ dân phố. Thì quý vị thấy được, mình sống với những cảnh giới này, những chúng sanh ở cảnh giới này nó chưa thoát, chưa siêu vẫn còn đâu đây? Phàm thánh đồng cư độ mà. Tức là cái cảnh giới này là cái cảnh giới mà phàm và thánh đều ở chung, hay gọi là ngũ thú tạp cư địa, tức là một cái nơi mà tất cả chúng sanh ở lẫn lộn với nhau trong năm đường. Người không có trời, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula. Tức là năm đường này, chúng sanh trong năm cảnh giới này ở lẫn lộn nhau, làm sao chúng ta biết được? Cho nên khi chúng ta phát ra một cái lời nói, tức là cái lời thề đó, mà lời thề này nó đầy dẫy những sân hận, lập tức có những chúng sanh này họ chứng biết. Và khi mình làm bậy, mình làm không đúng, thì họ cũng có những người họ tốt, có những người họ không tốt, và họ sẽ làm cho chúng ta bị như thế. Cho nên hóa giải không có gì khác hơn là chúng ta phải thành tâm sám hối, giống như quý vị nói. Tức là chúng ta phải ăn năn những cái lỗi lầm của mình đã làm. Tôi có làm những cái chuyện đó, 1, 2, 3, 4, bây giờ tôi xin được chừa bỏ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cho tôi xin làm vốn. Phải không? Chúng ta phải thành tâm sám hối tất cả những lỗi lầm đã lỡ tạo. Hay nói đơn giản, đây là cách để chúng ta bắt đầu nhìn lại cái nghiệp của mình đã tạo ở chiều hướng bất thiện đó, để chúng ta chuyển đổi nó. Cho nên cái lời thề thốt nguy hiểm lắm. Mà trong cuộc sống này chúng ta hay thề lắm. Thề để mà khẳng định mình, khẳng định cái tôi, để thỏa mãn bản ngã tham ái mà thôi. Cho nên chúng ta muốn người đối diện phải tin, muốn người đối diện phải tin, mà bây giờ đã giảm uy tín rồi, bằng cách chỉ có thề thôi. Mà dân gian chúng ta nói thề thốt làm sao? Hả mấy bác? Đúng rồi, người thề thốt thường hay giả dối. Hãy mà thề là nó mắc, hãy mà thề là nó dướng à. Cái thề này nó kỳ cục vậy đó. Thưa đại chúng, thực ra những cái chuyện này nó xảy ra nhan nhản trước mắt thôi. Giống như có một lần thầy có kể câu chuyện ở đâu mà ở xóm thầy hồi nhỏ thầy coi đám ma. Không biết quý vị có không, chứ hồi nhỏ thầy nghe đám ma cái chạy đi coi à. Không biết coi cái gì nó kỳ cục, cái đám cưới cũng coi. Chạy tới cái vỗ tay của dâu chú rể làm bể bình bông đổ thừa, của nít bị đòn nát đít. Thấy cái chạy tới thì coi, đám ma cũng chạy đi coi. Thì quý vị biết có một cái đám ma của một cái cô đó, cổ chết rồi đem chôn. Mà cái bữa chôn cổ là trời mưa tầm tã lắm, đem ra cái đất thánh đó chôn. Quý vị biết kéo ra nó khiêng xuống, mưa lớn quá nhưng cũng phải chôn chứ sao. Mà không biết sao thầy nào coi kiểu gì chôn buổi chiều, chôn buổi chiều mà thầy nhớ mưa tầm tã vậy, đi ra cái câu mà sợ ma dữ lắm. Thì khi mà ta khiêng cái hòm tới cho cái quyệt đó, không biết hạ dây kiểu gì đứt dây, cái hòm rớt xuống đứng, cái hòm nó rớt đứng chứ không rớt nằm. Mà quý vị nghĩ coi cái quyệt người ta đào nó có lớn hơn cái hòm bao nhiêu không? Cái hòm mình là 2 mét phải không? Thường thường là 2 mét thì cái quyệt đó là 2 mét 2, tức là ta đào dư 2 tấc để thả xuống vừa bằng thôi, chứ có khi nào ta đào 2 mét rưỡi đâu đó. Thì làm sao mà cái hòm nó đứng rồi cái khiên bỏ xuống được, phải kéo lên, phải khiêng cái hòm lên rồi dựng ra rồi cột dây nữa, cột dây mới thả xuống lại cho nó đều, thả cho nó cân á, để xuống thì cái hòm mới nằm được, nó gọn vô trong cái quyệt. Thì làm như vậy quý vị biết nó cực vô cùng á, phải nhảy xuống với cái quyệt đó, phải cột dây lại rồi phải neo dây, phải làm bằng mọi cách để kéo cái hòm lên là để xuống lại. Quý vị để xuống lần thứ hai đó, nó vừa rớt xuống thì nó ngã nữa, nó ngã đứng nữa, mà nó đứng ngã vô trong cái dách. Cuối cùng á, cái ông chồng của cái cô chết đó nó quỳ ra khóc, mới nói là thôi sống khôn thác thiên, có linh hiển thì cho chôn cho bình yên đi, bỏ hết tất cả những lời thề thốt, có gì để bỏ ra hết. Thì quý vị biết kéo lên làm lại được, chôn lại bình thường. Thì cái cô đó đó, lúc còn sống đó, cổ hay thề một cái câu rất là kỳ cục. Cổ là bán cá, cổ bán cá ngay chợ, mà nhà thì lại ngay cái chợ, cho nên bà tám lắm. Nhà ngay chợ cái thành nhiều chuyện à. Nhà thầy ngay cái chợ nhà thờ á, cái chợ Chồng Hổm đó, nó có từ chầu Tây á nha, tức là có cả 100 năm rồi đó. Thành ra quý vị biết á, thầy ăn hàng là vậy đó. Sáng cái ai gắn gì qua mình thấy cái kêu vô ăn bánh đúc, bánh ướt gì ăn hết á, bún nước lèo, bún gì cũng ăn. Thì cái chị đó là chị bán ngay trước nhà thầy ở gần đó. mà thầy biết chỉ bán bán mắt mà bán cân thiếu, cân thiếu cho người ta, mà ai nói cái chỉ thề tôi mà có gian cho tôi chết đứng đi. Mà thầy nghe chỉ thề ngày nào cũng nghe thề cho nó nghe câu đó đúng á, chỉ chết chết đứng. Quý vị thấy không, cái lời thề thốt nó ở đầu môi chốt lửa thôi, chỉ vì một chút xíu cái tham lam, cái ích kỷ, nhưng mà khi mình khởi lên cái tâm đó nó tạo thành cái nghiệp đó. Bây giờ có nhiều người thề tôi mà có làm gì ra đường cho máy bay đụng tôi đi, máy bay có khi nào nó đụng xuống khi mình đi dưới đường không? Nhưng mà bây giờ có đó bác, bác lắc đầu là chết rồi, máy bay nó rớt nó đâm xuống dưới đường nó chết cả đám ở bên Indonesia đó, không bên Nhật nữa đó. Tự nhiên máy bay thì nó bay trên trời, mà tự nhiên mình thề cái đó là coi như chuyện này không thể xảy ra, tôi mà có làm gì cho máy bay đụng tôi chết, sao máy bay bay trên trời mà đụng mình đi dưới đất? Vậy mà nó cũng có, vậy mà nó cũng có cái nghiệp mà. Khi mình thọt khởi cái tâm nó ra cái ác nghiệp, cái ác nghiệp nó rất là nguy hiểm. Thầy nhớ hồi đó khi thầy đi thi đại học ở Cần Thơ đó, xin lỗi kể câu chuyện này nghe nó cũng mắc cười quá, tại vì nó bên cạnh cuộc đời thôi chứ không gì hết. Thì lúc đó là thi ở đại học Cần Thơ, thì thầy có tới ở chỗ nhà của một người bà con ở ngay chân chỗ cái cầu Đầu Xấu đó, quý vị biết không? Ở đây có ai quê Cần Thơ không? Dạ, cầu Đầu Xấu á, con nhớ không? Thì cái đường quẹo qua đường 3 tháng 2, thì đi chỗ đó có cái nhà bà con thầy ở đó. Tự nhiên á, sáng đó là đi thi cái là đâu có ngủ được, lo mà lo lắng lắm, không ngủ được lạ chỗ nữa. Cái sáng sớm mới 4 giờ sáng tự nhiên nghe một cái rầm, trời ơi tá quả tâm tinh chạy ra ngoài, thì mới thấy có một chiếc xe đò nó chạy, nó lao xuống dưới một cái ao, dưới một cái hầm, nó cán chết, cái hầm đó là hầm cá tra, nó cán chết một người đang ấy. Xin thưa đại chúng, cái chuyện này nó xảy ra 25 năm trước. Thì ở dưới quê là người ta đi ở ngoài cầu không à, ngoài xin lỗi, người ta đi ở ngoài cái hầm cá dồ, hầm cá tra. Xin lỗi quý vị, nói cái này nó hơi hôi một chút, nhưng mà quý vị thấy nó lạ. Thầy phải ông đi ngoài đường thì xe đụng, không phải đằng này ông đi mà ở trong cầu á, mà ngồi ở trong đó mà chuyện đi chiếc xe lao xuống đè ông chết, đó cũng là xe đụng chết, mà phải chết sao mà chết ngay lúc đó, thấy tội nghiệp cũng như vô cùng. Thì quý vị biết cái người bà con của thầy đó mới nói ơi cái cha quỷ này đáng đời hay thề, hở có chuyện gì cái ông thề có gì cho xe đụng chết đi. Nhưng quý vị thấy ông tự nhiên ngồi trong đó mà cũng bị xe đụng chết, quý vị thấy nó hy hữu không? Rất là hy hữu. Nhưng mà cái chuyện đó mình nói như thế nào, mình giải thích làm sao, xui rủi phải không? Nhưng thực ra có sự chiêu cảm của nghiệp báo. Sao chiếc xe đó nó không lủi chịch qua 2 cm hay 2 m đi, phải không? Thì ổng thoát nạn rồi, đằng này nó đâm ngay chăng lúc đó. Tại sao nó không đụng vô đó sau cái 5 phút hay trước cái 5 phút đã ổng thoát nạn, đằng này đợi ngay lúc ổng vừa ngồi xuống cái đụng mà. Nó không sớm, không muộn. Xin lỗi quý vị. Cái này ý thầy muốn nói là nghiệp, tức là cái nghiệp nó chi phối con người ta. Khi mình khởi lên cái ý thề thốt là nó đã có cái tạo thành ác nghiệp rồi, nó tạo thành nghiệp hoàn toàn. Nó cho nên quý vị về xét lại đi nghe, có lời thề thì lo mà đi ra vị chuyên tu mà giải lời thề, ra chùa thầy giống như cái bà bị thụt lưỡi đó vậy đó. Mà quý vị biết á, thầy kêu bà sám hối, bà nghe được hết. Bữa đó mình mệt muốn chết vậy đó, mà phải cùng sám hối với bà lại 108 lại hồng danh đó. Mà mỗi một lại đó quý vị biết phải kèm thêm một cái lời nguyện nữa, là phát nguyện giải trừ tất cả những nghiệp chướng, từ đây sắp tới là phải tạo thiện nghiệp, chấm dứt ác nghiệp. Trời ơi, một cái thời sám hối trung bình là nó chỉ có 1 tiếng đồng hồ thôi. Bữa đó lại cho 2 tiếng rưỡi đồng hồ, lại xong mới lên tâm xong. Mệt quá trời, rất là mệt. Mà quý vị biết bà, cái bà đó bà cũng thành tâm, cái cô đó cũng thành tâm lắm. Chứ thầy không biết làm gì, thầy nó thôi đi về đi uống thuốc uống thang vậy, thầy chỉ làm được nhiêu đó thôi. Vậy mà tự nhiên về nhà cái không biết qua ngày sau ngủ thức dậy cái nói chuyện được. À, vô lý vậy đó. Thầy thấy thầy đâu có làm gì được đâu. Nhưng mà lúc đó quý vị biết, khi mà lại phần sám hối, thực ra thầy nghĩ thầy với cái cô này có cộng nghiệp với nhau. có cộng nghiệp chứ. Tại sao có rất nhiều chùa chiền quen biết nè, cô này cô không tới mà tự nhiên đi tới chùa thầy, mà cái người này ở Bình Dương đó nha, Bình Dương là có nhiều chùa lắm, mà đi tới chùa thầy để tìm. Thầy nghĩ là chắc chắn là mình có cộng nghiệp với cái bà này, ở trong quá khứ cũng từng thề thốt với bà kiểu gì. Không không, đừng có cười. Quý vị vỗ tay vậy thầy mắc cỡ lắm biết không. Thề cái kiểu gì đó, giả tỷ cho thầy với bà cùng làm ăn với một người nào đó mà cái người kia không tin, là thầy với bà cùng thề, tôi với bà này mà có gian dối gì là cho ấy đi. Cho nên đời này đó là nó chiêu cảm là cái nghiệp xưa bà đi tới, cho nên thầy nghĩ cái nghiệp đó mà thầy đi lên sám hối. Lúc mà sám hối đó, thầy với cổ, thầy nói bây giờ thầy với cô sám hối và mấy đứa con cũng phải sám hối, cũng phải thành tâm cho cái nghiệp nó bớt đi. Thầy biết chắc chắn là có cộng nghiệp rồi, mà không biết cái nghiệp gì tự nhiên đâu dến vô cái bà này vô gian nữa. Chứ đâu có biết làm cái gì nữa. Nhưng mà thật sự là sợ, sợ cái nghiệp nó sẽ tới. Tại vì nghiệp của bà đã tới rồi, tháng 5 đi trước, tháng 10 đi sau. Khi mà nghe cái gia đình nói ra, thầy sợ, trong tâm của thầy sợ vô cùng, sợ cái nghiệp của mình đã tới. Nó đã tới rồi, tới với người kia rồi. Mưa thì mưa tạt từ ngoài ngõ cho vô tới trong sân, phải không? Nó phải vô tới thềm, rồi bắt đầu nó mới có cái hơi ẩm nó vô tới nhà. Nó như vậy thôi à, không thể nào mình trốn tránh ở đâu được. Khi nghiệp nó đã tới, nghiệp quả sở khiên thành nan đào tị, lời của Linh Hữu Thiền Sư đã khai thị ở trong Quy Sơn Cảnh Sách Văn. Nghiệp quả mà nó đã tới, nó kéo mình rồi, thì không thể nào mà chúng ta có thể tránh né được hết. Đây là chân lý thưa đại chúng. Nhưng mà nghiệp nó tới rồi mình làm gì? Mình ngồi đó mình than trời trách đất, trời ơi Phật ơi, con ăn chay tích đức cả đời, tại sao con gặp phải một người chồng bạc bội, bạc bẽo quá. Trời ơi, con ăn hiền ở lành, tại sao con đẻ ra cái thứ quỷ ma gì bất hiếu. Trời ơi, con ăn chay con niệm Phật mà sao cho mượn tiệm như nó giật hết vậy trời. Đau lòng lắm quý vị biết. Cách đây 3 tuần lễ có một cái chị đó ở ngoài Sài Gòn đi tới chùa thầy, khóc hết nước mắt. Cô nói thưa thầy, con làm cái nghiệp gì mà con bị cái thằng con trai của con nó đánh tàn nhẫn luôn. Nó là sinh viên đại học đó. Thầy nhìn nó thầy không bao giờ biết nó là một cái thứ mất dạy ngỗ nghịch. Thầy nghĩ con bây giờ con phải làm sao. Cho nên quý vị thấy cái cuộc sống nó là như vậy đó, đâu có thể giải thích được cái nghiệp của cô này với cái thằng con trai này. Bây giờ mình nói cái xã hội này nó vô đạo đức hay là cái nền đạo đức nó băng hoại, mình đổ thừa như vậy cũng không có nên. Tại vì cái em này nó được giáo dục ở một cái nền giáo dục tốt mà, nó là sinh viên mà, nó là người có học đó, tại sao nó lại xử sự như vậy? Thì chắc chắn là có cái nghiệp duyên với cái đứa con này ở trong quá khứ. Có thể là cái cô này đời trước cổ làm mẹ ghẻ cái thằng đó là con chồng, đã đối xử với nhau nó tệ bạc quá trời quá đất, không còn cái gì nữa, cho nên bây giờ nó phải gánh lấy những cái hậu quả như vậy mà thôi. Thầy nói nghiệp cũ nó đến thì phải khởi tâm quán chiếu, và làm sao để cho nó bớt đi cái nghiệp. Đằng này bây giờ còn kết thêm quán thù nữa, chồng thêm cái nghiệp chướng nữa. Như vậy quan quan tương ba nó đâu có kết thúc được. Bà nói chứ bây giờ thầy kêu con nó cứ đưa đầu cho nó nắm nó đánh hả? Trời đất ơi, con là mẹ nó chứ không phải con là vợ nó, mà thầy coi nó đánh bầm mặt bầm mày hết trơn, vậy làm sao? Thầy nó đánh lại nó, mà nó đánh đâu có lại thầy. Thầy nó đánh không lại được thôi. Bây giờ ngồi xuống mẹ con nói chuyện với nhau, nói chuyện với cái tình cảm của mẹ con ở 20 năm trước khi nó mới sanh ra. Quý vị biết cô đã nói một câu mà thầy thấy rất là đau lòng. Cô nói thầy à, làm cha làm mẹ hiểu hết tánh tình của con cái. Thầy không có làm cha làm mẹ thầy chưa có biết đâu, khổ lắm. Con cái nó không biết mình tạo nghiệp như thế nào để nuôi nó, mình gian dối như thế nào cho nó, nó không biết, nó chỉ biết đòi hỏi thôi. Câu kể là đó nó bị bệnh, còn nó cũng biết gì cũng bỏ cho nó chết cho rồi, chứ để nuôi chi cho nó tới lớn bây giờ đó, mà nó đối xử như vậy. Thầy nói tại sao mình không sanh ra một đứa con hiền lành mà sanh ra một đứa con nổ nghịch? Tại sao vậy? Cha mẹ sanh con trời sanh tánh, câu nói dân gian đó nhưng thực chất nó chuyển đổi một cái nghiệp. Đã là quyến thuộc với nhau thì đi đâu cũng sẽ là quyến thuộc với nhau. Cho dù sanh tử tử sanh chập trùng ở ba nẻo sáu đường vẫn là quyến thuộc với nhau, phải không? Là quyến thuộc cho nên mình gặp cái là mình kết liền. Dẫu liền ngó ý cùng vương tơ lòng là vậy đó. Tức là mình đã có tình có ý từ ở trong quá khứ. Đơn giản tức là nghiệp nhân đã gieo tạo từ ở trong những đời trước. Và bây giờ chúng ta gặp nhau, chúng ta có niềm thương, có nhớ nhung, hoặc giả là chúng ta có những sự ghét bỏ. Cuộc sống hiện tại nối tiếp từ trong quá khứ, cô nên nghĩ như vậy để cô sám hối. Thực ra thầy nghĩ sám hối nghiệp chướng là cách duy nhất thôi, chứ không biết làm gì nữa. Chứ bây giờ đó mình cũng đâu có nằm trong hoàn cảnh của cái người mẹ này, nói chuyện với con không được. Nhưng mà chắc chắn là cô này chắc cũng làm trọng làm thử nó, không được cái nạt nó hoặc chửi nó cho nên nó không nghe nữa. Rồi hoặc giả là đứa con này nó hỗn hào, nó mất dạy quá cho nên cổ cũng không thèm nói. Cứ như vậy mà mẹ con ngày một xa cách nhau dù ở chung một nhà. Cho nên sám hối nghiệp trước để nhìn lại tất cả những gì của mình đã từng làm ở trong quá khứ mà thôi. Cho nên cái thời thốt là cái rất nguy hiểm. Người Phật tử chúng ta không nên làm những cái điều đó. Như vậy dưới cái nhìn của Phật giáo thì thề ước với thề thốt này nó có đem tới lợi ích cho mình không? Thưa quý vị, có lợi ích không? Không. Không có lợi ích gì. Nó là một chiếc áo đẹp để bao bọc lại một thân thể ghẻ lở. Thân thể ghẻ lở đó chính là những ý niệm sân hận và si mê. Cho nên chúng ta không có nên thề thốt, không nên thề ước bất kỳ chuyện gì. Và chúng ta hiểu được một điều, tất cả đều do nhân quả chi phối. Cho nên người Phật tử chúng ta không thề ước, không thề thốt, không thề gì hết, mà chúng ta làm gì? Thề nguyện. Tất cả những thề ước đó là thế gian, còn đối với Phật pháp là chúng ta thề nguyện. Khi thệ nguyện thì bây giờ tâm của chúng ta còn tham lam, còn sân hận, còn si mê không? Không còn nữa, mà chỉ còn lại tâm từ bi. Thì Phật tử chúng ta thệ nguyện làm gì? Quý vị biết có mấy lần mấy Phật tử đi tới chùa thầy nhờ thầy chứng minh cho họ phát nguyện. Thầy cũng tà lẹt lên đốt nhang khấn nguyện rồi cho họ thệ nguyện. Quý vị biết họ thệ nguyện làm gì không? Đòi nợ. Trời đất ơi, mà nợ tiền nó còn đỡ, đòi nợ tình. Tới thầy chứng minh cho con phát nguyện, phát nguyện xuống tóc. Vô chùa phát nguyện thầy chứng minh để mà xuống tóc. Té ra thầy mới biết là ông chồng ổng theo vợ bé. Trời đất ơi, bây giờ làm như thế nào để kéo ổng về thì con cạo cái đầu. Mô Phật. Thầy nói chị làm này sai rồi, chị phải làm sao cho chị đẹp hơn rồi ổng mới về. Chứ chị tưởng tượng chị cạo ra cái đầu giống trái dừa và ổng về ổng tá quả tâm tình ổng chạy đi tiếp á. Quý vị nghĩ phải không? Trước mắt là chị đã xấu hơn cái người kia rồi, chị đã tệ hơn rồi, cho nên là bây giờ ổng có vẻ ổng bạc bẽo như vậy mà chị còn làm cho chị xấu hơn, chị tệ hơn thì thôi ổng bỏ chạy tám làng rồi. Đố vậy thầy dám chứng minh cho bả không? Sao không dám? Nhưng mà thầy hướng dẫn cái chị nó như thế này. Thầy nói được rồi, bây giờ chị quỳ ở sau lưng thầy, thầy nói trước chị nói sau, chị nói theo liền. Thầy nói Nam Mô A Di Đà Phật, xin Đức Phật chứng minh con tên là. Cái chị đọc tên của chị ra, chứ thầy đâu có đọc tên thầy. Đọc ra nó kết nghiệp rồi sao? Tội phát nguyện trước Phật có nguy hiểm lắm quý vị biết không? Nó không chân chánh là nó tội lỗi lớn. Con tên là gì? Cái chị nói dạ con tên là Nguyễn Thị Lan. Thầy nói rồi, chết rồi, niệm ở đâu để biết Lan, để Lan ai vô đây. Hôm nay có duyên sự cầu Đức Phật từ bi chứng giám, với bao nhiêu lỗi lầm đã tạo từ vô thủy tận cho đến ngày nay, những ai con gây phiền, những ai làm khổ con, tất cả xin sám hối. Con từng gây khổ cho ai, ai từng gây khổ cho con, từ vô thể cho đến ngày nay, con xin thành tâm sám hối. Thệ nguyện từ nay cho đến cùng tột đời vị lai, con không làm đau khổ cho ai, để bao nhiêu nghiệp chướng từ nay được hóa giải, bao nhiêu hận thù hôm nay xin rửa sạch, mong Đức Phật chứng minh. Con phát tâm thế pháp gột rửa bao hận thù, tất cả những sân tham xin rơi theo tóc này, mong người người được bình an. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy nói tới đó thì cái chị này chị mới khóc, chị mới thấy lại rằng chị là người làm khổ bản thân chị và tất cả những người thân trong gia đình của chị. Thầy phải công nhận một điều, khi mình quỳ ở trước Đức Phật với cả tấm lòng thành kính, mình tưởng tượng ra Đức Phật đang đứng ở trước mặt mình cúi đầu mình lại dưới chân của Ngài, mình phát ra cái lời thệ nguyện Ngài chứng minh, quý vị biết năng lực đó nó lớn vô cùng. Và Phật tử của chúng ta chuyển những cái lời thề bình thường đầy dẫy những ngã chấp, đầy dẫy những hơn thua, những hận thù, trở thành những cái lời thệ nguyện mênh mang. Thứ nhất, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Đó là lời thệ nguyện của tất cả người Phật tử của chúng ta muốn tìm được sự bình an đích thực giữa cuộc đời đau khổ này. Ở trong kinh gọi đó là tứ hoằng thệ nguyện, tức là bốn nguyện lớn. Quý vị đã từng nguyện kiểu này chưa? Có rồi. Thầy xin phép được nói sơ về ý nghĩa của những lời thệ nguyện này. Thứ nhất, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, tức là chúng sanh nhiều không kể xiết, chúng ta nguyện độ hết. Chữ độ này là gì? Cái nghĩa đen của chữ độ là đưa người đó qua sông đau khổ đến bờ bình yên, tức là bờ an lạc. Cái chữ độ có nghĩa là vậy ha. Nhưng mà cái chữ độ này á, qua cái nghĩa bóng ở dân gian chúng ta, nó có nhiều nghĩa lắm, mà cái nghĩa gần gũi nhất tức là gì? Là ăn. A Di Đà Phật, con thỉnh sư độ cơm, phải không? Tức là con mời thầy ăn cơm đó. Mà chữ độ này tức là ăn. Cái chữ độ nguyên thủy của nó có nghĩa là giúp đỡ và đưa người đó vượt qua khổ đau, cái đó gọi là độ. Nhưng mà cái nghĩa dân gian độ tức là ăn, mời thầy độ cơm, tới giờ độ cơm, vân vân. Chữ độ nó có nghĩa như vậy theo kiểu dân gian. Thì chúng sanh vô biên thệ nguyện độ có nghĩa là con thệ nguyện giúp đỡ cho tất cả những ai mà có nhân duyên gặp trên cuộc đời này, không phân biệt người đó là thân hay thù, thương hay ghét, người hay súc sanh, con nguyện giúp đỡ người đó để người đó vượt qua khổ đau, đi tới chỗ bình yên. Cái đó gọi là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Làm được không? Được. Nói cái đi chùa thôi, chị ngồi đây với em, chứ còn ngồi kế cái bà đó em ghét lắm. Cái bà đó là ai? Cũng là chúng sanh, phải không? Nhưng mà bây giờ chúng ta quên đi cái câu chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, mà chúng sanh vô biên thệ nguyện đoạn, tức là cắt cho nó đứt luôn. Đoạn tức là cắt hết. Tâm chúng ta không khởi lên sự phân biệt. Quý vị biết Khởi lên bốn tâm nguyện này phải là tâm nguyện của một Bồ Tát. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ là tâm chúng ta hoàn toàn không phân biệt với đối tượng ở trước mặt. Tâm không phân biệt đó là không có vọng tâm rồi đó, tức là không còn ngã rồi đó. Cho nên chúng ta thấy kẻ thù cũng giống như người thân, giống một cách không phân biệt gì hết để chia ra. Thì như vậy chúng ta mới độ được. Đằng này mình độ mà mình giúp đỡ mà mình còn phân biệt phải không? Giá tỷ như mình múc thức ăn đi, cái bà này bà điệu múc cho bà một chút thôi, còn bà kia thấy thương cho nhiều một tí. Theo quý vị, con cái ở trong nhà quý vị có phân biệt không? Có không? Có. Lắc đầu không là thầy không có chịu đâu. Có. Tại sao? Cái thằng này nó ngỗ nghịch lắm, cho mày đáng đời, phải không? Còn thằng này hiếu thảo, tới đây mẹ pha cho con ly nước chanh nè con. Còn thằng kia nước lạnh tự uống đi. Tức là ngay cả trong gia đình của mình, những người cùng huyết thống với mình, chúng ta vẫn còn phân biệt. Chúng ta quên đi một điều, tất cả những chúng sanh đều chịu đau khổ như nhau. Cho nên mình muốn giúp họ thoát khỏi đau khổ, chúng ta chỉ khởi lên cái tâm bình đẳng, không phân biệt, thì cái đó mới gọi là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Cho nên chúng ta phải khởi hoàn toàn tâm từ bi và trí tuệ, mới thấy được cái bản chất khổ đau của cuộc đời và nghiệp chướng đang chi phối mình với tất cả những người thân của chúng ta. Lúc đó mới dụng được cái tâm từ bi mà hóa giải được oán thù. Cho nên chúng ta bình đẳng đến với tất cả mọi người. Xin thưa với đại chúng, ngay cả bản thân thầy vẫn còn phân biệt rất là nhiều. Tại vì có những người họ từng làm đau khổ mình, họ tàn nhẫn tới mức mà không bao giờ họ thấy được cái sự khổ đau của người khác. Cho nên mình không có hận thù, nhưng mình gặp họ hoặc là mình bắt gặp những thông tin về họ, tự nhiên mình không thích nghe. Bây giờ còn lại cái tâm gì? Oán hận. Nó dâng trào lên. Nghe về cái tên của người đó mình cũng cảm thấy ngậm ngùi. Có không? Cái này thầy nghĩ có. Cho nên sự tu tập của chúng ta là cần phải hóa giải những ý niệm này. Chúng ta nói ra, hay là chúng ta có những hành động trả đũa, tất cả đều có một cái sự âm thầm chi phối bên trong. Đó là cái tâm hận thù của mình. Tất cả đều là chúng sanh như nhau, họ cũng biết vui, cũng biết buồn. Mình mắng họ một câu, mình hả dạ lắm, phải không? Nhưng nếu như người khác mắng mình một câu, thì mình như thế nào? Mình sức yếu thế cô, mình không dám hé răng, mình phải cúi đầu nuốt nước mắt. Người kia cũng hả hê, cái hả hê đó được bù đắp bằng sự tủi hờn của người này. Cho nên tốt nhất nên dừng lại đi. Đó chính là tâm của người Phật tử khi đọc lên câu chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Trong khi chúng ta học đạo Phật, học theo Đức Phật là học từ bi, mà cái thể hiện của mình không từ bi thì sao gọi là từ bi? Mình phải dùng những cách này cách kia để hãm hại người khác, để thỏa mãn những cơn hận thù, những ghen tương, những tức tưởi, hoặc là những ích kỷ, là con người không nên như vậy. Cuộc sống này vô thường lắm. Được cái gì? Không được gì hết. Chúng ta không có được cái gì hết, chỉ còn lại những sự hận thù. Thầy chứng kiến những cái sự trả đũa nó ghê gớm lắm, quý vị biết không? Khi thấy cái người mình thương yêu đó không còn thuộc về sự quản lý của mình, trời ơi, họ nói với nhau không còn cái gì hết. Đi tới chùa nói với thầy nghe, thầy ngồi đó thầy nghe mà thầy điên cái đầu. Thầy nói tại sao hồi trước họ gặp nhau họ nói những lời gì ngọt ngào không, thề non hẹn biển, còn bây giờ nói ra toàn là bạc chẳng bạc lẻ gì không. Tại sao lại nói những cái lời đó? Câu với nhau chẳng ra gì hết, như chó với mèo. Trời, thầy nhìn thấy cuộc đời này sao nó chán nản quá. Bởi vậy đi tu là đúng rồi. Nhưng mà để độ được chúng sanh thì sao? Thì ít nhất chúng ta phải chấm dứt tất cả những phiền muộn trong cuộc sống của mình. Cho nên chúng ta phải phát nguyện tiếp theo là phiền não vô tận thể nguyện độ. chúng ta không còn phiền não, thì chúng ta mới có đủ bản lĩnh để phát huy được từ bi và trí tuệ, mới độ được chúng sanh. Hay nói đơn giản, mình hết bệnh, mình mới đủ sức khỏe kéo người đang bệnh. Mình phải là dũng sĩ, mình mới có thể kéo được cái người yếu đuối, phải không? Mình không còn phiền não, chúng ta mới có đủ tinh thần và đủ tư cách để giúp người khác giải trừ phiền não. Mà muốn hết phiền não thì sao? Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn đó nha quý vị nhớ, tức là bao nhiêu phiền não phải dứt sạch. Mình có bao nhiêu phiền não? 84.000, kể không hết, tính không hết. Chúng ta thệ nguyện đoạn hết. Mà muốn đoạn trừ phiền não thì chúng ta làm gì? Chúng ta phải tập tu, chúng ta phải học. Mà học cái gì? Học giáo pháp của Đức Phật. Hay nói đơn giản là chúng ta tập theo những phương pháp hóa giải những phiền não. Cho nên tiếp tục chúng ta phải phát nguyện pháp môn vô lượng thệ nguyện học.
Tạo nên pháp môn đạo hết, tạo nên các quái này làm hùng, quái này khổ đau, chuyển trừ phiền não chúng ta phải học hết. Khi ta học được tất cả những pháp môn đó, và chúng ta thấy mình còn những pháp môn nào chúng ta thực tại pháp môn đó, thì như vậy cái phiền não mới tan. Quý vị có thể học hết các pháp môn không? À, như vậy học hết pháp môn một pháp môn, học một pháp môn là đủ rồi. Ông bà già đều dưới chỉ là ăn cái già cũng không hết, phải không? Hay là niệm câu Di Đà thì cái già chưa tháng càng ra đứng trên niệm Phật sống đó.
Pháp môn nó dành cho mấy bà già. Thanh niên phải tu những pháp môn thể hiện trí tuệ của mình, cho nên ngồi thiền cho nó quay. Mấy đứa thanh niên nó không chịu niệm Phật đâu, nó thấy niệm lẩm bẩm gì, nó giống nó nhảm lắm. Mấy đứa em nó tới nó nói với thầy, nó nói tụi con tập thiền thầy ơi, chứ tụi con thanh niên mà đi làm việc mà tự nhiên ngồi lẩm bẩm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật nó dị lắm. Thầy nó làm gì vậy? Tại vì đụng chạm tới thầy. Nó mà nó không coi ngó trước sau vậy. Nó nói thanh niên mà lẩm bẩm Nam Mô Di Đà Phật nhảm lắm thầy. Trời đất ơi, nó nói vậy chịu đời có nổi không? Thầy hỏi chứ con làm gì? Nó con ngồi thiền. Ngồi thiền nó trí tuệ hơn. Thầy biết không, mình phải tư duy, mình phải quán chiếu, mình ngồi với cái tư thế vậy, người ta nhìn vô người ta cũng nể mình. Thật ra hai pháp môn đó, có pháp môn nào sang, pháp môn nào hèn không? Tại vì nó có phân biệt sang hèn cho nên nó mới chia ra. Xong vài bữa tu gì, nó thầy bữa nay con theo các vị lạc ma, con tu mật tâm, trì chú cho nó bí hiểm chút, cho nó quyền bí chút, tụng lâm râm ai hiểu gì hết trơn trời hết. Vài ba bữa gặp nó, thưa thầy trì chú con thấy nó kỳ quá thầy, tự nhiên thấy giống mình tà ma ngoại đạo mà bệnh hoạn hoài, cho nên bây giờ con chuyển qua đạo khác rồi. Hỏi đạo gì? Gạo lứt muối mè. Trời ơi, nó tu riết thì chóng mặt quá, nó cứ đổi sành sạch như vậy sao được, trong khi tất cả các pháp môn là một pháp môn, một là tất cả là một. Đây là thuyết của Hoa Nghiêm giáo. Vì sao? Vì tất cả các pháp môn là để ứng hợp với tất cả tâm bệnh phiền não của chúng sanh. Nhưng mà mục đích của các pháp môn là gì? Là giúp cho hành giả giải thoát. Cũng giống như trong sông bắt nhiều từ nhiều nguồn, nhiều lạch khác nhau, nhưng cuối cùng đổ về đại dương mênh mông thuần một vị mặn. Cũng vậy giáo pháp Như Lai sai biệt 84.000 là nhằm đối trị căn cơ trình độ và phiền não của chúng sanh, nhưng thuần một vị giải thoát. Quý vị đọc lại điều này trong kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa. Cho nên quý vị đừng có tưởng là pháp môn này là nó hơn pháp môn kia, không có đâu. Vì Đức Phật muốn dạy những chúng sanh tham lam, cho nên Đức Phật mới đưa những cái pháp môn mà quá giải tham lam. Cho nên Đức Phật nói pháp môn này là bậc nhất. Vì muốn đối trị những chúng sanh sân hận, cho nên Đức Phật đưa ra những giải pháp về quá giải sân hận. Cho nên Đức Phật mới nói sân hận là bậc nhất cái pháp môn đó. Chứ cái nào nó cũng nhất hết, giống như bệnh vậy đó, thuốc nào cũng quý hết, Vì sao? Vì nó chữa được bệnh là nó quý. Chứ bây giờ quý vị có phân biệt là thuốc đặc trị ung thư là quý, còn thuốc chữa sổ lãi là bình thường, có không? Không. Bây giờ cái người mà bị sáng bị dung trong bụng mà kêu ta vô quá chất đi, thuốc đặc trị ung thư nó có hợp không? Nó cũng bằng thừa, nhưng mà cho viên Fugaka là thượng sách. Phải không? Cho nên thuốc nào cũng quý như nhau, ở chỗ nó có tác dụng chữa hết bệnh. Cũng vậy, pháp môn quý như nhau vì ở chỗ hóa giải được tâm bệnh phiền não của chúng sanh. Tất cả pháp môn như nhau hết, chúng ta đừng chọn lựa. Chúng ta chọn lựa tâm chúng ta phân biệt rồi, cho nên chúng ta thực hiện, thực hành một pháp môn thì trong đó nó đã chứa tất cả các pháp môn kia rồi. Chứ mình đừng có chia ra bên thiền, bên tịnh, bên mật, bên luật rồi này kia, không có. Tất cả những cái đó đều do Đức Phật dạy hết. Và Đức Phật dạy cũng với một mục đích là giúp cho những đối tượng, những chúng sanh mà phù hợp với pháp môn đó thì người ta thực tập. Giống như người ta dọn trên một cái bàn ăn có nhiều món, ai thích món gì thì ăn món đó. Quý vị thấy không, đã từng đi ăn cái tự chọn ăn buffet rồi, hãy mà ai thích ăn rau thì tới chỗ đó lấy rau ăn, ai thích ăn bánh xèo thì ăn bánh xèo. Tự nhiên mà khùng quá, bà ăn rau đã bụng chết, ăn bánh xèo nè. Tự nhiên cái ông kia đi tới, trời ơi, lớn tuổi đã ăn bánh xèo dầu không, đi qua múc cháo ăn đi. Cái bà này bà đi vô gian, ăn cháo ông ăn đi, tôi thích bánh xèo. Còn thầy thích chè thì ăn chè. Ai thích món nào ăn món đó. Cũng vậy, mình phù hợp pháp môn nào mình tu pháp môn đó, tuyệt đối không được đả kích. Đả kích pháp môn tu chính là phỉ báng Phật. Vì sao? Vì pháp môn đó ai dạy? Phật dạy. Tự nhiên cái mình chê tu đó không có thành Phật, tu đó được cái gì? Nói kiểu đó mình chê ai? Cho nên hỏi Phật coi chê ai. Thì quý vị thấy tất cả các pháp môn chúng ta học là như vậy đó. Học một pháp môn là học tất cả các pháp môn. Cho nên tứ hoằng thệ nguyện, chúng ta đọc lại đi, nó là một cái bố cục rất là chặt chẽ, đi từ quả tới nhân. Lấy cái quả ra làm chứ. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, tức là con thệ nguyện độ tất cả các chúng sanh. Muốn độ được chúng sanh thì làm sao? Thì phải đoạn trừ phiền não nơi bản thân, tức là phải tự tu trước. Tu cho ngon lành đi mới dạy người khác tu được. Cho nên phiền não vô tận thệ nguyện đoạn là phát nguyện tiếp theo. Anh phải đoạn phiền não, chị phải đoạn phiền não trước đã, chị mới là một cái tấm gương tốt, chị mới là một con đường bằng phẳng để người ta thấy, người ta tập theo. Như vậy mới có thể độ được tất cả chúng sanh. Cho nên muốn độ chúng sanh phải đoạn phiền não. Mà anh làm cái gì anh đoạn được phiền não? Tự nhiên khi khổng thì không mở mắt ra cái đoạn được phiền não. Không có đâu. Anh phải tập, anh phải học, anh phải làm theo. Cho nên pháp môn vô lượng thệ nguyện học chính là như vậy. Mình có học vô lượng pháp môn rồi thì mình mới có thể đoạn trừ được phiền não. Đoạn trừ phiền não cho bản thân rồi mới làm gương được cho người khác, mới hóa giải phiền não cho người khác, mới gọi là đoạn trừ. Xin lỗi, mới gọi là độ hết chúng sanh. Mà khi đoạn hết phiền não bản thân, độ hết chúng sanh, thì cái đó mới gọi là Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Tứ hoằng thệ nguyện đi như vậy. Nhưng mà bây giờ khi chúng ta tu tập đối với phiền não tự thân, chúng ta có độ được người khác không? Có không? Có. Hồi nào là mình tham, bây giờ mình bớt tham.